بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ما أسرفنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت Amma bạn, thì chúng ta tiếp tục cái bài về cái chương Salat của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta đi vào cái phần số 11, nói về cái Salat lo lắng. Thì lo lắng này giống như những trường hợp như lo lắng chúng ta trong trận chiến tranh có đánh giặc á, đi đang đánh giặc chúng ta đang ngoài xa trường, thì chúng ta đang trong tình trạng là vừa lo địch nhưng chúng ta không được phép bỏ bổn phận, đó là hành lễ Salat. Thì cái đối với cách là hành lễ xoa lá này nó khác với những cách xoa lá bình thường, kể cả hành lễ xoa lá bệnh nó cũng hoàn toàn khác. Thì với cái bài học này thì nó nói lên cái tầm, nhấn mạnh thêm một lần nữa, nói về cái tầm quan trọng của lễ xoa lá trong Islam chúng ta. Nó quan trọng đến mức kể cả khi chúng ta đối diện với sống chết, đối diện với địch là trước mặt chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không được phép lơ là hay là bỏ lễ xoa lá, mà chúng ta cần phải duy trì cái lễ xoa lá đó. Thì đây là cái sự quan trọng mà không có cái giáo lý, không có cái hành đạo nào trong cái tôn giáo Islam chúng ta mà nó lại kêu chúng ta phải làm trong những trường hợp như thế này, chỉ có ngoài trừ xoa lá duy nhất. Còn tất cả những việc làm khác, những việc hành đạo khác, khi chúng ta rơi vào những cái khó khăn, rơi vào những cái không thể làm được, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tạm dừng cho người đó, có thể là bỏ người đó, rồi họ sẽ bù lại một số lợi khác giống như nhịn chay. Nhưng còn riêng về xoa lá thì nó là phải luôn thực hiện cho dù chúng ta ở hoàn cảnh như thế nào. Chỉ có hai trường hợp chúng ta không phải lễ xoa lá. Thứ nhất là chết, thứ hai là bị khùng. Và đối phụ nữ là thêm trường hợp thứ ba, như phụ nữ đó là trong chu kỳ kinh. Thì những cái trường hợp đó thôi, còn ngoài ra là tất cả trong mọi trường hợp người Muslimin phải hành lễ xoa lá. Thì sẵn đây nói thêm một chút xíu, có một số người Muslim thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho họ về cái sự thiếu hiểu biết của họ. Đó là khi mà còn lúc mạnh khỏe thì họ luôn quan tâm đến lễ nguyện Salat, hành lễ Salat rất là đều, đến Masjid và lo rất là chu toàn. Nhưng khi họ ngã bệnh, họ phải đưa đến bệnh viện, nằm ở bệnh viện 5 ngày, 7 ngày, 2 tuần lễ hay là nhiều hơn, hay là trong thời gian họ phải bị mổ hay là bị như thế nào, thì họ lại nói tôi bị bệnh mà, để tôi lành ra tôi hành lễ xoa lá lại. Đó là một sự sai lầm mà sự không biết của những người Muslimin chúng ta ngày hôm nay. Khi họ bệnh thì họ lại bỏ ngang lễ xoa lá, không hành lễ xoa lá bất cứ giờ nào, và họ viện đủ lý do. Thì Shaytan nó nói rằng là gì? Đang bị bệnh mà, giảm đi, ngưng đi, lành đã, hành lễ xoa lá. Cơ thể anh đang bệnh mà, quần áo anh đang mặc trên người dơ mà, anh không có lấy nước bùa được mà. Thì nó làm cho chúng ta suy nghĩ rất là nhiều điều, thì làm cho chúng ta bỏ lễ xoa lá. Đó là một sự sai lầm rất là lớn của người Muslimin chúng ta. Thì mong rằng là chúng ta sẽ truyền lại cái việc này cho những người nào bị bệnh. Khi chúng ta thăm họ, chúng ta hãy luôn nhắc với họ là phải hành lễ xoa lá, cho dù có bệnh, thậm chí là bệnh liệt cả giường cũng phải hành lễ xoa lá, như chúng ta đã học những cái bài trước là cách hành lễ xoa lá của những người bị bệnh. Thì chúng ta cần phải phổ biến cho họ biết, và mong rằng thì cái lời này sẽ đến với tất cả người Muslimin chúng ta nghe được vấn đề này, là những ai nói tiếng Việt. Thì cái lễ xoa lá này là một nguyên nhân thứ ba, thì trong ba cái nguyên nhân mà Allah subhanahu wa ta'ala cho phép Muslimin chúng ta hành lễ xoa lá khác với xoa lá bình thường. Thì hai cái nguyên nhân trước thì chúng ta đã biết rồi, thứ nhất là xoa lá về musafir khác với xoa lá bình thường, và xoa lá của người bị bệnh cũng khác với xoa lá bình thường. Và đây trường hợp thứ ba là hành lễ xoa lá khác với hành lễ xoa lá bình thường, đó là hành lễ xoa lá trong lúc chúng ta sợ hãi. Thì nhất giáo lý và bằng chứng và điều kiện cho cái hình thức hành lễ xoa lá này, thì về giáo lý thì trong Islam cho phép tín đồ Muslimin thực hiện cái lễ xoa lá này trong những trường hợp chúng ta đối diện với người kafir, như trong chiến tranh hay là bị một nhóm nào đó nó đe dọa đến cái tánh mạng chúng ta, hay là đe dọa đến tài sản chúng ta, hay đe dọa đến cái gì đó trong cuộc sống của chúng ta làm chúng ta không an tâm trong việc hành lễ xoa lá, thì Allah subhanahu wa ta'ala cho phép chúng ta hành lễ xoa lá trong những trường hợp như thế, và bằng cách xoa lá đặc biệt dành riêng cho những trường hợp này. Bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran: In khiftum ayyaftinakum alladhina kafaru. Nếu như các ngươi đó vì các ngươi sợ gặp khó khăn hay là bị áp lực của những người ngoại đạo dành cho các ngươi, thì Allah Ta'ala cho phép các ngươi. Thì đó là bằng chứng chúng ta được phép hành lễ Salat. Những trường hợp tương tự như thế này, bằng các hành lễ Salat riêng biệt này. Nguyên nhân chúng ta được phép thì nhiều hơn cho những nguyên khác. Nó giống như chúng ta bị tấn công đi, tấn công bởi con người hoặc là tấn công bởi thú dữ, thì chúng ta vẫn được phép áp dụng cái lễ Salat này. Ví dụ như chúng ta đi vô trong rừng, thì chúng ta sẽ, nhiều khi chúng ta bị đối diện với những con thú dữ, thì chúng ta sợ nếu chúng ta đứng hành lễ Salat một cách đàng hoàng bình thường, giống như chúng ta hành lễ Salat tại Masjid hay tại nhà, thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm đến tính sinh mạng, thì chúng ta được phép áp dụng cái lễ Salat này. Thì từ từ nói như thế nào chúng ta sẽ biết ở phần dưới inshallah. Còn về cái bằng chứng cho cái hình thức Salat này, tức là cái bằng chứng cho việc rằng cái hình thức Salat như thế là được phép, thì bằng chứng được ba bằng chứng. Thứ nhất trong Quran, thứ hai là Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, thứ ba là Ijma, tức là sự thống nhất của ulama. Về cái hình thức Salat này, về trong Quran thì Allah subhanahu wa ta'ala miêu tả về cách hành lễ Salat này trong chương Nisa câu 102 theo số tự của kinh là chương số 4, thì Allah subhanahu wa ta'ala phát: Fa iza kunta fihim fa qamta lahum as-salat فَانْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala phán với Nabi Muhammad s.a.w. Và khi người Muhammad ở cùng với họ, tức là nhóm người Muslimin mà đang trong chiến tranh đó, thì ngươi hãy làm imam dẫn lễ Salat cho họ, và dặn dò họ luôn mang theo vũ khí sắc bên mình. Chúng ta hành lễ Salat nhưng mà bên cạnh chúng ta phải là có vũ khí. Có thể là nếu mà ngày nay thì vũ khí nó tốt hơn, như có súng hay có những cái thứ khác. Còn ngày xưa thì họ dùng kiếm hay dùng tên hay dùng giáo, thì luôn để cái sắc bên cạnh mình để phòng ngừa kẻ thù nó tấn công. Thì một khi các ngươi quỳ lại thì nhóm người khác bảo vệ các ngươi quỳ lại phía sau, rồi tiếp tục một nhóm người khác chưa hành lễ Salat sẽ đến hành lễ Salat cùng với ngươi và dặn họ nên đề phòng và mang theo vũ khí cùng bên họ. Thì sẽ như thế nào sẽ được giải thích rõ ràng hơn phía sau đây câu kinh mà Allah Ta'ala nói một cái hình thức chung chung cho cái việc lễ Salat đó. Còn hình thức tỉ mỉ thế nào thì inshallah chúng ta sẽ biết được cái trong phần tới. Còn về bằng chứng về Sunnah thì Rasul sallallahu alaihi wasallam đã hành lễ Salat dưới cái hình thức như trong Quran mà Allah Ta'ala đã dạy như thế. Còn về các bằng chứng thứ ba, đó là bằng chứng Ijma, là giới Sahaba đều thống nhất với cái hình thức này, tại vì họ đã hành lễ Salat như thế cùng với Nabi sallallahu alaihi wasallam trong chiến trường. Còn về cái điều kiện thứ ba là về điều kiện cho cái được phép hành lễ Salat đó, tức là khi chúng ta đủ cái điều kiện sau đây chúng ta mới được phép hành lễ Salat này. Bây giờ về thứ ba là về cái điều kiện khi nào mà chúng ta hội đủ những cái điều kiện sau đây đó thì chúng ta mới được phép hành lễ Salat thế này. Thì điều kiện thứ nhất, chúng ta đối diện kẻ thù mà kẻ thù đó là kẻ thù được phép chiến tranh với họ, giống như là những kẻ xâm lấn cái chủ quyền chúng ta, hay là những kẻ đó những kẻ tàn ác, những kẻ cướp đường, thì đó là chúng ta được phép. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là chúng ta sợ rằng họ sẽ lợi dụng để mà tấn công chúng ta trong lúc hành lễ Salat, thì chúng ta được phép áp dụng lễ Salat này. Thì trước với cái điều kiện thứ hai này đó, và cái lễ Salat này nó xảy ra có nguyên nhân như thế này, đó là trong trận chiến thì tại đó Nabi sallallahu alaihi wasallam đã hành lễ Salat. Những người kafir họ nói phải chi hồi nãy mà Muhammad với nhóm người của nó hành lễ Salat đó, chúng ta tấn công đi là nó sẽ chiến thắng cho chúng ta rồi, chúng ta đánh úp họ. Thì họ nói đợi đến khi nào mà họ hành lễ Salat thì một lần nữa chúng ta sẽ tấn công họ. Thì khi đến thêm một lần nữa thì Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho người Muslimin là hành lễ Salat trong cái trường hợp sợ hãi đó, là Salat hoàn toàn khác với Salat mà những người kafir đã không đánh Muslimin trong trời gì trong miền trước. Đó là cái điều kiện thứ hai, là chúng ta sợ rằng kẻ thù sẽ lợi dụng lúc là hành lễ Salat họ sẽ tấn công chúng ta, thì chúng ta mới hành lễ Salat này. Thì qua chủ đề thứ hai, đó là về cái hình thức của cái lễ Salat chúng ta học bây giờ, đó là hình thức lễ Salat trong sự sợ hãi như chiến tranh chẳng hạn, thì được truyền lại rất nhiều về hình thức cái lễ Salat này. Tức là chúng ta biết cái hình thức này rồi thì mai mốt chúng ta nghe được một người nào đó dạy chúng ta cái hình thức Salat này với một kiểu khác, thì chúng ta đừng có vội vàng nói rằng họ cái lễ Salat họ dạy chúng ta là sai, mà không, Tại vì cái hình thức này được truyền lại, được Sahaba truyền lại, nó rất nhiều, rất nhiều cách mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hành lễ Salat, nhưng mà cách đúng nhất và cách nó gần với Quran nhất đó là hình thức chúng ta chuẩn bị biết đây. Thì cái cách này thì được ông Sahal bin Abi Hatma Al-Ansari, ông ta kể trong một lần xuất trận với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ở trận Zaturaqa. Thì ông ta kể như thế này: đoàn quân của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam chia làm hai nhóm, tức là khi đến giờ hành lễ Salat thì đoàn quân Nabi chia làm hai nhóm. Một nhóm thì đứng hành lễ Salat sau lưng Nabi, còn một nhóm còn lại thì cầm vũ khí đứng đối diện với kẻ địch, tức là đứng đối diện với kẻ địch mà bảo vệ nhóm người hành lễ Salat. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vào tắc biệt đầu tiên hành lễ Salat thì những người sau, những người phía sau cùng nhóm với Nabi cũng tắc biệt hành lễ Salat theo. Nhưng khi đến lúc mà Nabi Sallam được một rách rồi thì Nabi bắt đầu đứng trở lại vào rách thứ hai, tức là vừa xua chuột lần thứ hai xong đứng về vào rách thứ hai thì Nabi Sallam đứng yên, Nabi không hành lễ Salat nữa mà Nabi đứng yên đó. Còn những người phía sau lưng Nabi thì họ sẽ bắt đầu mỗi một mảnh ai nấy hành lễ Salat, tức là đến đó là Nabi dừng, còn những người phía sau bắt đầu tiếp tục lễ Salat của mình, thì họ mỗi người hành lễ Salat thêm một rách nữa và sau đó họ ra Salam. Họ đã kết thúc lễ Salat của mình bằng hai rách và họ bắt đầu bước ra ngoài thay thế cho nhóm người đứng canh gác bên ngoài, và nhóm người canh gác bên ngoài trở vào hành lễ Salat cùng với Nabi. Khi họ vào tất vị cho Nabi thì Nabi đã bắt đầu ở rách thứ hai, nọ họ thì ở rách đầu tiên. Khi Nabi Sallam quỳ lại lần thứ hai, lúc Nabi ngồi đọc Tashahhud thì Nabi Sallam không đọc Tashahhud, Nabi ngồi lại, Nabi chờ họ. Thì bắt đầu họ được rách thứ nhất xong với Nabi thì họ bắt đầu đứng dậy vào rách thứ hai của họ, còn Nabi thì ngồi chờ. Thì cho đến khi họ hành lễ Salat được rách thứ hai đến phần Tashahhud thì họ Nabi chờ họ, đến khi họ đến phần Tashahhud cùng với Nabi thì lúc đó tất cả đều Tashahhud. Và sau đó Nabi Sallam chào Salam và tất cả mọi người chào Salam với sao cùng với Nabi. Thì cả hai nhóm đều hành lễ Salat cùng với Nabi, nhưng mỗi một người chỉ hành lễ Salat với Nabi chỉ có một rách như thôi. Thì cái lễ Salat trong lúc chúng ta sợ hãi nó gồm hai rách. Đây là cái hadith sahih do Muslim ghi lại. Và cái hình thức Salat này là nó chính xác nhiều hơn trong những cái hình thức Salat khác, và nó đúng với Quran nhiều hơn so với những cái hình thức khác. Wallahu a'lam. Tiếp tục cái bài của mình, đó là phần 12 về Salat hai ngày Eid. Hai cái ngày Salat Eid này đó là Salat Eid Fitri và Eid Al-Adha. Mà hai cái lễ đại lễ Eid này nó nhằm vào hai cái việc hành đạo của tôn giáo Islam chúng ta. Thì Eid Fitri á, nó nhằm vào cái dịp kết thúc tháng Ramadan hồng phúc, bắt đầu ngày đầu tiên của tháng Shawwal. Và cái Eid thứ hai đó là Eid Adha, nó bắt đầu sau khi đã kết thúc 10 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah. Vào cái tháng đó là tháng làm Qurban, làm Haji. Và cái Eid này nó lớn và nó vĩ đại hơn là cái Eid trong tháng Ramadan. Thì cái hai Eid này đó là cái biểu hiệu của tôn giáo Islam chúng ta, mà người Muslimin chúng ta cần phải thực hiện nó và duy trì nó, không được phép lơ là. Và cái nguyên nhân chúng ta được hai cái ngày Eid này đó, đó là khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đến Madinah, thì Nabi thấy rằng những người Muslimin ở Madinah họ có những cái ngày họ vui vẻ trong năm. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hỏi chứ tại sao mọi người lại vui vẻ vào những cái ngày này, nguyên nhân gì, lý do gì mà lại như thế? Thì những vị Sahaba nói: thưa Nabi, trước khi chúng tôi vào Islam đó, đây là ngày chúng tôi lấy đây là ngày Eid, ngày Tết, để chúng tôi ăn mừng và vui vẻ trong năm. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: Allah Subhanahu Wa Ta'ala đã thay thế cho mọi người bằng hai ngày tốt đẹp hơn và vĩ đại hơn, đó là Tết Eid Fitri và Eid Al-Adha. Các ngươi hãy vui vẻ trong hai ngày đó. Thì đó là cái nguyên nhân mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã được Allah Ta'ala quy định cho hai cái ngày Eid của chúng ta. Và cái chữ Eid trong tiếng Ả Rập á, nó được gọi là Eid đó, tại vì nó được lặp đi và lặp lại theo một thời gian nhất định trong năm, thì nó được gọi là Eid. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái chủ đề đầu tiên, đó là về giáo lý và bằng chứng cho cái việc Salat Eid này. Thì Salat Eid nó là fardun kifayah, tức là chỉ bắt buộc một số người thực hiện nó, còn số người khác khi đây gì chỉ bắt buộc một số người thực hiện nó khi mà có một nhóm người, ví dụ như một tập thể,
thì trong đó có một số người phân nửa họ cũng được, hay là 1/3 hay là 2/3 trong số người của họ đứng ra hành lễ Sola Id, thì cái nhóm còn lại sẽ trở nên vô tội. Còn nếu như cả tập thể bỏ không hành lễ Sola Id thì tội cả tất cả tập thể sẽ phải gánh trước Allah Subhanahu wa Taala, tại vì đây là cái biểu hiệu của tôn giáo Islam bắt buộc người Muslimin cần phải duy trì và thực hiện nó, không được phép bỏ nó. Và Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam đã ra lệnh cho tất cả mọi người phải đến tham gia hành lễ Salat, và Nabi đã ra lệnh kể cả những người phụ nữ bị chu kỳ kinh nguyệt cũng phải đến tham gia. Cho dù họ có chu kỳ thì họ chỉ đến ngồi nghe cái bài khutbah và cầu xin Allah Subhanahu wa Taala chấp nhận và ban barakat hạnh phúc cho những người đến tham gia cái buổi lễ đó, chứ họ không được phép ở nhà. Thì Nabi đã ra lệnh. Thì trong lần Nabi đã ra lệnh đó thì có người phụ nữ đó hỏi Nabi chứ, thưa Nabi của Allah, trong chị em phụ nữ chúng tôi có những người họ không có quần áo mới để mà họ mặc. Thì Nabi Sallam nói bảo những người đó hãy đi mượn quần áo của chị em gái của mình để mà mặc. Thì thấy rằng là gì, cho dù chúng ta không có đồ mới thì chúng ta cũng phải đi mượn quần áo để mà mặc, để mà tham gia cái lễ Eid này, thì chúng ta cần phải phụ nữ và trẻ em cần phải đến hành lễ Salat Eid vào ngày Eid Fitr và Eid Adha, không được nên ở nhà. Đó là điều mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã ra lệnh cho tất cả mọi người trong thời của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì với cái lệnh đó, nó nói lên được rằng là cái ân phước dành cho những người đến tham gia Salat Eid là rất là lớn chứ không phải là nhỏ, nên là Nabi Sallam đã ra lệnh như thế. Vì có một số người này họ nói rằng là cái lễ Salat này nó là nhiệm vụ của mỗi người, cho dù đó là nam hay là nữ đều phải đến hành lễ Salat. Chủ đề thứ hai đó là về điều kiện để hành lễ Salat. Thì cái điều kiện á, thì chúng ta thứ nhất là đã đến giờ, tức là đã đến giờ hành lễ Salat. Thứ hai, chúng ta đã đủ cái số lượng người để tham gia hành lễ Salat. Thứ ba là chúng ta là người đang ở địa phương. Thì trước thì nó gồm có ba điều kiện. Thì tức là người, chúng ta không được phép hành lễ Salat Eid trước giờ của nó, tức là cái giờ của Salat Eid là sau khi mặt trời đã mọc lên. Đó là giờ của Salat Eid. Số lượng của nó là gồm chỉ có ba người mà thôi. Nếu ít hơn nữa thì không bắt buộc, nhưng mà khi đã đủ ba người trở lên thì chúng ta được phép hành lễ Salat Eid. Và những người nào đang ở tại địa phương mình thì bắt buộc hành lễ Salat Eid, còn những người đang đi du hành Musafir thì không cần. Có nếu muốn đến thì chúng ta đến, còn không thì chúng ta tùy quyền chúng ta, tại chúng ta không phải trong số những người bắt buộc. Rồi, chúng ta ra chủ đề thứ ba, đó là về chọn vị trí để hành lễ Salat, tức là ở khu vực nào chúng ta hành lễ Salat tốt nhất. Thì theo sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đó là chúng ta nên hành lễ Salat ở cái khu vực trống trải, như ở sân bãi hay là ngoài sa mạc hay là khu nào đó trống là được rồi, nó sẽ tốt nhất. Tại vì có hadith của ông Abu Sa'id al-Khudri, ông ta nói trước kia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam đã hành lễ Salat Eid Fitri và Salat Eid Adha ở khu vực trống, chứ là vì không hành lễ Salat trong masjid của mình. Và cái mục đích đó, tôi là mẹ họ giải thích cái mục đích là để thể hiện cái sự hùng hồn và cái sự vĩ đại của tôn giáo Islam, và muốn cho tất cả mọi người biết rằng cái tôn giáo Islam nó như thế, và để mọi người biết rằng cái biểu hiệu Islam nó mạnh mẽ và nó đoàn kết như thế, chứ thể hiện cái sức mạnh của Islam chúng ta, thì chúng ta nên thực hiện được nếu có khả năng. Còn nếu không có sân bãi, không có khu vực trống, hay là thời tiết nó không thuận lợi, mưa gió hay thế nào đó, thì chúng ta được phép hành lễ Salat Eid này trong masjid. Thì ngày nay thấy rằng đa số mọi nơi ít có đến hành lễ Salat ở khu vực trống, trong khi đó là tại vì điều kiện Việt Nam chúng ta nó không cho phép. Nếu mà chúng ta phải di dời đến một khu vực trống để hành lễ Salat thì chắc có lẽ nó sẽ tốn thời gian, thứ hai là cái khâu chuẩn bị nó rất là mệt. Vào cái chủ đề thứ tư, đó là về thời gian của Salat. Thì cái thời gian Salat này nó giống như cái thời gian của Salat Ad-Duha, là từ sau mặt trời lặn, từ sau mặt trời mọc khoảng một sào, tức là khoảng 15 đến 20 phút từ khi nó mọc, thì chúng ta bắt đầu lễ Salat và kéo dài cho đến trước khi mặt trời nghiêng bóng. Thì đó khoảng thời gian chúng ta hành lễ Salat Eid, có thể tổ chức đầu giờ, có thể giữa giờ, hoặc có thể tổ chức ở cuối giờ, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên tổ chức ở đầu giờ đối với Salat, đó là Salat Adha, Tại vì để cho mọi người còn về nhà làm cái gì, làm cái bổn phận của mình, đó là giết Qurban. Còn đối với Salat Eid Fitr thì chúng ta nên trì hoãn một chút xíu, hơi chờ chạy chút xíu, để cho những người Muslimin có rộng thời gian để mà hợp xuất ra cách Fitr. Tại vì cái chúng ta đã biết rồi đó, cái thời gian ra cách Fitr tốt nhất, thời gian sau đó ra cách Fitr tốt nhất là khoảng thời gian sau Salat Fajr cho đến trước trước Salat Eid. Đó là khoảng thời gian tốt nhất để mà chúng ta xuất ra cách Fitr. Nếu mà người nào xuất trước được trong đêm thì vẫn được, nhưng mà nó không tốt bằng những người Salat, hay những người xuất ra cách sau khi Salat Fajr xong cho đến gần Salat trước Salat Eid, thì nên trì hoãn Salat Eid của Fitr hay chạy chạy xuống để cho những người đó thực hiện được cái bộ phận ra cách của mình. Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề thứ năm, đó là về hình thức Salat Eid và các lời nên đọc trong Salat Eid. Tức là về cái hình thức như thế nào, lễ Salat đó hình thức nó ra sao, thì chúng ta bắt đầu ở biết trong cái chủ đề thứ năm này. Thì về hình thức Salat Eid thì nó gồm có hai rắc và cái Salat trước khi bài khutba. Nó khác ngược với ngày Jumat. Jumat đó là chúng ta đọc bài khutba rồi chúng ta mới vào Salat. Còn Salat Eid là chúng ta đọc bài, chúng ta hành lễ Salat xong rồi chúng ta mới vào cái bài khutba. Bằng chứng là ông Umar radiyallahu anhu, ông ta đã nói Salatun Eid Fitr và Adha gồm hai rắc đầy đủ như Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói, và ai hư cấu thêm bớt nữa thì đó lẽ quả là một kẻ thua thiệt. Thì Salat Eid này chỉ có hai rắc mà thôi, không có hơn nữa. Thì cách thức như thế nào, tỉ mỉ là sao, thì inshallah chúng ta sẽ biết liền ngay bây giờ. Thì ở rắc đầu tiên, sau khi là imam đã đứng vào vị trí của mình và tất cả những người ma'mum ở phía sau đã đứng vào cái vị trí của mình, thì trước tiên đó là takbir ihram. Thế còn chúng ta nói Allahu Akbar. Sau đó thì bắt đầu đọc dua istiftah. Cái dua istiftah này thì nó có phần chú thích ở bên dưới đó. Nó có rất nhiều câu, nhưng trong đây chỉ nêu một câu là nó điển hình thôi. Ngoài ra chúng ta có thể thuộc thêm trong những cái lời dua khác, giống như trong cái quyển Husn Muslim. Husn Muslim mà cái quyển đó nó có ghi thêm, mở rộng thêm cái lời dua istiftah. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm trong đó. Và sau khi dua istiftah xong thì chúng ta nói thêm 6 lần takbir nữa, tức là takbir ihram đó chúng ta không tính đó. Thì chúng ta nói thêm 6 lần takbir nữa, đó là Allahu Akbar thêm 6 lần tương tự như thế nữa. Và kế tiếp nữa, chúng ta đọc ta'awwud, tức là đọc a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Và kế nữa thì chúng ta đọc bismillah, tức là bismillahir rahmanir rahim. Sau đó chúng ta đi vào cái bài Fatiha chúng ta. Xong bài Fatiha thì chúng ta đọc cái bài sunnah, là chúng ta đọc chương A là ở rắc thứ nhất. Hoặc là gì, nếu không đọc chương A là chúng đọc cái chương gì anh có, thì đó là sunnah này bị Salam thường hay làm như thế. Còn ở rắc thứ hai thì chúng ta sau khi mà đứng ngược trở lại sau khi chúng ta đã sụt chuột á, và rắc thứ hai thì cái tách biệt đó không tính, thì chúng ta nói thêm 5 lần tách biệt nữa. Nếu mà tính luôn cái tiểu biệt nữa, nó gồm có 6 tách biệt. Và ở rắc thứ hai này chúng ta cũng giống như rắc thứ nhất, chúng ta đọc ta'awwud, sau đó chúng ta đọc bismillah, tức là bismillah rahman rahim, sau đó chúng ta đọc chương al-ghashiyah hoặc là chương al-qamar mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã thường làm như thế. Rồi còn về cái bằng chứng chứng minh cho cái việc làm đó thì hadith của bà Aisha, bà ta kể, bà ta nói takbir trong Salatul Eid Fitr và Adha đó, ở rắc thứ nhất là 7 tắc biệt và ở rắc thứ hai là 5 tắc biệt, không tính rất hai lần rụt cuốc, tức là gì, chúng ta đứng ngược trở lại sau khi chúng ta rụt cuốc thứ hai, chúng ta đứng lại sau khi chúng ta đã su chùa xong đó, thì hai cái tắc biệt đó không tính. Và cái bằng chứng thứ hai là có hadith của Samurah radiyallahu anha kể rằng trước kia Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đọc vào hai ngày ít Fitri và Eid Adha đó, ở rắc thứ nhất thì Nabi đọc chương A'la, còn rắc thứ hai thì Nabi đọc chương Al-Ghashiyah. Và có một số đường truyền Sahih khác ghi lại rằng thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đọc ở chương thứ nhất chương Al-Qaf, và chương thứ hai Nabi sallallahu alaihi wasallam đọc chương Al-Qamar. Thì chúng ta có thể thay đổi, nếu mà chúng ta làm imam mà có thể thuộc lòng được 4 chương kinh này thì chúng ta có thể thay đổi. Lần này chúng ta đọc 2 chương này thì lần tới chúng ta đọc 2 chương khác, và tùy vào cái hoàn cảnh của lúc đó coi chúng ta nên đọc cái chương kinh nào cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại chúng ta đó, nó sẽ tốt hơn. cái game đây có cái phần là chú ý là lúc tách biệt giơ đôi bàn tay lên á thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đều giơ lên trong mỗi lần tách biệt, tức là trong trong những cái lần mà Allah bắt tách biệt trong ít á chúng ta đều giơ tay lên hết.
Và cái đọc Quran thì chúng ta đọc lớn tiếng và tất cả lời mẹ đều thống nhất cái điều này. Rồi chúng ta đi vào chủ đề thứ 6, đó là về vị trí của bài khutbah. Thì bài khutbah này nó được đọc sau khi cái salat kết thúc liền, giống như ông Ibn Umar, ông ta nói trước kia Rasul sallallahu alaihi wa sallam và Abu Bakr và Umar đều hành lễ salat ít trước cái bài khutbah. Rồi chủ đề thứ 7 về việc bù lễ salat ít này lại, tức là đối với người nào không kịp hành lễ salat ít cùng với tập thể vậy chứ có được phép hành lễ salat bù lại hay không. Thì cái việc bù này lại thì không khuyến khích, không khuyến khích cho những người nào mà đã không kịp hành lễ salat cùng với tập thể, tại vì không không có được dẫn chứng cho lại rằng là vị Salam đã làm và cũng không một so bãi nào đã làm thế. Và thứ hai nữa là cái hành lễ salat ít này là phải do tập thể làm, còn nếu một mình thì chúng ta không làm. Giống như hồi nãy chúng ta thấy cái điều kiện, cái điều kiện ít nhất của salat ít đó là phải gồm có 3 người. Để bây giờ chúng ta đi vào chủ đề thứ 8 là về sunnah của salat ít, tức là trong cái ngày mà cái ngày ít đó đó, chúng ta có một số điều sunnah như thế này chúng ta nên duy trì nó để chúng ta được cái ân phước của Allah subhanahu wa ta'ala. Thứ nhất là chúng ta nên tổ chức ở ngoài khu vực trống, giống như chúng ta được dẫn hình nãy là nhằm chủ yếu là để phơi bày cái biểu hiệu của tôn giáo Islam. Còn nếu như khó khăn về thời tiết hay khó khăn về chỗ cái khoảng trống thì chúng ta có thể hành lễ trong masjid vẫn được. Điều kiện cái khuyến khích thứ hai là chúng ta nên trì hoãn lễ salat ít fitri cho hơi chạy chạy xíu để mọi người có thời gian rộng để mà ra cách. Và salat ít adha chúng ta nên thực hiện ngay đầu giờ khi nó bắt đầu để cho mọi người còn phải về nhà làm nhiệm vụ của bàn của mình. Thì như giải thích hồi nãy, cái điều khuyến khích thứ ba đó là chúng ta nên ăn điểm tâm, giống như người nào có trà là thì nên ăn trà là, giống như là vị Salam đã từng ăn vào salat ít fitri, tức là vào ngày trước khi Nabi Salam đến hay là salat ít fitri thì Nabi đã ăn một vài trái trà là và sau đó Nabi mới đến hành lễ salat ít cùng với mọi người. Còn trong salat adha đó là sunnah là không có ăn cái gì hết, không có ăn điểm tâm mà đến luôn hành lễ salat, sau đó quay trở về nhà mới ăn. Thì Nabi đã quay trở về nhà, Nabi mới giết kurban và sau đó Nabi mới ăn cái thịt kurban đó. Đó là sunnah mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã làm mà chúng ta nên thực hiện đó. Cái khuyến khích thứ tư là nên đến cái salat thật sớm, tức là chúng ta hãy đến chờ đợi salat ít này thời gian sớm nhất chúng ta có thể, tại vì chúng ta sẽ được cơ hội gần ngồi gần với imam nè. Và thứ hai chúng ta sẽ được ngồi ở chờ đợi lâu thì cái ân phước chúng ta ngồi chờ salat lâu nó sẽ được nhiều hơn những người nào đến trễ hơn chúng ta. Và khuyến khích thứ năm là chúng ta nên tắm sửa soạn gì xịt dầu thơm và mặc quần áo đẹp nhất của ngày để mà chúng ta đến hành lễ salat đó. Và thứ sáu thì chúng ta nói cái bài khutbah nên nói nhiều, gồm nó tổng quát, nó nhiều gồm nhiều chủ đề về mặt giáo lý, về khuyến khích mọi người xuất ra cách fitri và khuyến khích mọi người giữ tới qurban. Nếu như nó là ít của tha và khuyến và dành một khoảng thời gian đình riêng nói với phụ nữ thôi để cho họ mà biết về giáo luật Islam và làm theo, tại vì Nabi Salam đã làm như thế, tại vì họ cũng cần phải bắt chước theo cái việc làm của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam để giúp ích cho họ ở đời này và ở ngày sau. Và thứ bảy là khuyến khích người Muslimin nên tách biệt nhiều vào cái điểm ít, tức là trong ngày fitri thì chúng ta nên tách biệt ngay khi nó đã bắt đầu vào đêm đó là điểm ít, cho đến khi nào hành lễ salat ít xong là chúng ta nói Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah, tức là chúng ta nói tasbih càng nhiều càng tốt và không có giới hạn cái số lượng nói, bất cứ khu vực nào chúng ta muốn, đàn ông thì nói lớn tiếng và phụ nữ thì nói nhỏ tiếng. Còn ngày ít adha đó thì nó kéo dài cho đến hết những ngày của tashrik thì gồm tổng cộng là 4 ngày. Thứ nhất là ngày ít, thứ hai thứ nhất là ngày ít, sau đó là 3 ngày liên tiếp
của ba ngày đó được gọi là ba ngày Tashrik, cho đến khi nào mặt trời lặn của ngày cuối cùng của ngày ngày Tashrik chúng ta mới dừng cái tách biệt. Đặc biệt là sau khi chúng ta hành lễ Salat phát đủ xong thì chúng ta hãy tách biệt đó. Bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán trong chương Al-Baqarah, Allah Ta'ala phán: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Thế nên các ngươi hãy hoàn thành tốt cái thời gian nhịn chay và tụng niệm ngài với lời Allahu Akbar, đấng vĩ đại nhất. Sau khi các ngươi đã hoàn thành cái nhiệm vụ nhịn chay của mình, tức là trong cái đêm Eid, đây là cái cơ hội để cho các ngươi có dịp tạ ơn ngài đã ban cho các ngươi. Thì đó là cái bằng chứng chúng ta hãy tách biệt sau khi đã đến ngày Eid. Cái điều khuyến khích thứ 8 là chúng ta nên đến hành lễ Salat Eid bằng hai con đường khác nhau. Tức là chúng ta đi đến bằng một con đường khác thì chúng ta đi về bằng con đường khác. Tại vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã đi như vậy, như ông giống như hadith của ông Jabir, ông ta kể xưa kia trong hai ngày Eid Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam đã đi và về hai đường khác nhau. Nhiều người là mẹ họ giải thích rằng là nhằm thứ nhất là biểu thể hiện cái biểu hiệu của tôn giáo Islam chúng ta vào ngày hôm đó, hôm nay là ngày Eid, là ngày ăn mừng, ngày đáng mừng của chúng ta. Thứ hai có lời khác giải thích, đó là chúng ta đi như thế để gì, có nhiều cơ hội để chúng ta vui vẻ với những người Muslim anh em khác, và có những lời khác giải thích khác nữa. Thì đó là những lời tiêu biểu. Và trong cái ngày Eid đó, chúng ta có thể chúc mừng những người Muslim bằng nhiều cách, có thể điện thoại, hoặc có thể gặp mặt trực tiếp, hoặc có thể nhắn tin. Thì đó là rất nhiều cách để chúng ta chúc mừng cho những người Muslimin của mình ở tại nước, trong nước hoặc là ở ngoài nước vẫn được, bằng những câu chúc mà nó tốt đẹp. Điển hình như là cái câu ngày Tết hồng phúc, cầu xin Allah chấp nhận mọi việc làm thiện của anh, hay là những câu nói tương tự mà chúng ta biết được, hoặc là chúng ta nói theo cái cách phong cách của người Chăm chúng ta vẫn được, nghĩa sao nó mang ý nghĩa tốt đẹp của ngày hôm đó là được rồi, không nhất thiết phải bất chước theo câu nói của ai cũng được. Nhưng mà Ả Rập thường thường thì nói như thế này, nó nói kulla am wa antum bi khairin eidun mubarak. Thì nó nói là lời Ả Rập nó thường gặp nhau là nó đều nói như thế khi về ngày Eid, đó là cái câu chúc mừng. Thì cái lời giải thích giống như chúng ta vừa nghe cái khi nãy. Thì đó là chúng ta xong cái phần Salat Eid, thì chúng ta đi vào cái chủ đề thứ 13, đó là về Salat cầu mưa. Cái việc liên quan đến cầu mưa này, đó có một câu chuyện này, là thời của Nabi Musa alayhi salam á, là Nabi Musa đã cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho mưa. Thì Allah Salam mới thiên khải xuống nói, trong nhóm của nhà ngươi đó hỡi Musa, có một người họ đã làm tội lỗi và ta đã không cho mưa. Nếu như cái người đó sám hối thì ta sẽ cho mưa. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala đã không cho mưa tại vì trong nhóm đó có người làm tội. Thì Nabi Musa alayhi salam đã đứng lên thông báo với tín đồ của người là cái sự việc mà Allah Ta'ala báo gì. Thì cái Allah Ta'ala một lát sau nó cho mưa. Thì Nabi Musa alayhi salam hỏi, chứ tại sao mà hồi nãy bởi tôi cầu xin mà ngài không cho mưa, bây giờ thì ngài lại cho mưa? Thì Allah Ta'ala nói, cái người đó nó đã sám hối rồi nên ta đã ban cho mưa. Thì chúng ta, cái nguyên nhân mà mưa nó trễ hạn, giống như là vào cái mùa hàng năm là mùa đó là mùa mưa, nhưng mà nó lại đến trễ, hay là hàng năm mưa là nó nhiều, nó làm cho chúng ta đủ nước để mà tưới tiêu, mà năm nay lại ít hơn, thì chúng ta hãy biết rằng đó là do tội lỗi của tập thể chúng ta, nó đã vi phạm, nên Allah Subhanahu wa ta'ala cho mưa ít và cho mưa gì trễ. Thì chúng ta, mỗi người Muslimin chúng ta cần phải sám hối và cần phải cầu xin Allah tha thứ tội lỗi nhiều hơn nữa, để cho Allah Ta'ala ban barakat và rahmat trong những cái hạt mưa từ trên trời xuống cho chúng ta. Mưa là một cái hồng phúc của Allah Ta'ala ban cho con người chúng ta dưới đất. Thì mà nếu như không có mưa trong một năm á, thì hiển nhiên rằng là chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu, thứ nhất về sức khỏe, thứ hai nữa mùa màng sẽ thất bát rất là nhiều. Thì chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn nữa. Thì cái về định nghĩa của cầu xin mưa đó, giống như trong sách mà tác giả đã giải thích, là cầu xin mưa là cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala ban nước từ trên trời xuống trong những thời gian cần thiết bằng những cái hình thức riêng biệt,
và đó là khi thời tiết nó oi bức hay là đất nó khô cằn đến nứt nẻ. Rồi tại vì cái thẩm quyền mà ban cho mưa trên đời này không ai có quyền ngoại trừ Allah Subhanahu Taala duy nhất mới cho mưa xuống và cho mưa như thế nào. Thì đó là về cái định nghĩa. Thứ hai là về cái giáo lý liên quan đó, là đây là sunnah muakkadah, tức là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam làm rất là thường xuyên. Nếu chúng ta vào những cái lúc cần thiết thì chúng ta vẫn được phép cầu xin mưa ở Việt Nam chúng ta. Thì được truyền lại đó là ông Abdullah bin Zaid, ông ta kể vào một ngày nọ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam đã cầu xin mưa bằng cách hướng mặt về kiếp lá mà cầu xin, rồi người xoay cái áo khoác của mình lại và bề trán người mặt, và sau đó hành lễ Salat Harat và đọc Quran lớn tiếng. Đó là cái bằng chứng chứng minh rằng cái việc cầu xin mưa mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã làm vào thời của người. Cái nguyên nhân mà để chúng ta cầu xin mưa đó, chủ đề thứ hai là cái nguyên nhân việc cầu xin mưa là trong những lúc thời tiết nó hạn hán và nó khô cằn đến nỗi đất nó bị nứt nẻ, hay là cái sự oi bức của nó là rất khó chịu, làm cho sức khỏe con người chúng ta bị bệnh, làm cho động vật nó bị bệnh, thì chúng ta lúc đó chúng ta hãy nên cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho mưa. Thì về cái chủ đề thứ ba, đó là về thời gian và cái hình thức cầu xin mưa như thế nào. Thì cái hình thức cầu xin mưa nó giống hệt như cái hình thức hành lễ Salat Eid mà chúng ta nghe khi nãy. Tại vì cái hadith của Ibn Abbas radhiyallahu anhu mà ông ta kể, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã hành lễ Salat cầu xin mưa giống như hành lễ Salat Eid, nó hoàn toàn giống nhau như vậy. Và khuyến khích mọi người hành lễ Salat cầu xin mưa này tương tự như Salat Eid, đó là đến khu vực trống trải và đọc lớn tiếng và đọc bài khút bá sau khi hành lễ Salat. Và mọi người đến hành lễ Salat này đó là gì, càng đông càng tốt, để mà thì tập trung để cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tại vì có một cái hadith mà bị nói với nghĩa là nếu như cái số lượng mà mọi người tập trung đến để cầu xin á, cơ hội được Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận nhiều hơn là số lượng ít hơn. Tức là số lượng nào càng đông, cơ hội mà Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận cái lời cầu xin của cái nhóm đó nhiều hơn là cái số lượng mà tập thể ít hơn. Thì chúng ta hãy cố gắng đến càng đông càng tốt. Và hoặc là có thể chúng ta có thể cầu xin mưa vào ngày thứ sáu cũng được, giống như imam đọc bài khúc bài thứ sáu ở phần cuối cùng, thì imam hãy cầu xin Allah Taala ban cho mưa bằng cách là giơ đôi bàn tay mình lên nói Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, là Allah hãy ban cho mưa xuống, là Allah hãy ban cho mưa xuống, và là Allah hãy ban cho mưa xuống. Hoặc là gì, tổ chức hành lễ Salat giống như chúng ta vừa nghe. Chủ đề thứ tư là việc mọi người đến tham gia lễ Salat bằng cái cung cách như thế nào. Thì việc đến hành lễ Salat đó là được lệnh của imam, tức là imam quyết định. Imam thì ngày nay có thể là hakim, tức là ông hakim toàn quyền quyết định là có nên hành lễ Salat cầu mưa hay là không hành lễ Salat cầu mưa, thì ông kim quyết định. Nếu như ông kim có đưa ra quyết định cầu mưa thì thông báo cho tất cả mọi người giáo dân trong tập thể đó biết giờ giấc của nó, để mà mọi người cùng nhau đến tập trung hành lễ Salat cầu mưa. Và imam á, imam tức là cái người đứng hành lễ Salat và là cái người trực tiếp nói bài khutbah báo, thì hãy khuyên mọi người hãy sám hối với Allah Salat cho thật nhiều và cầu xin Ngài tha thứ, và hãy bỏ đi cái sự bất công mà mình đã làm, kể cả bất công với bản thân mình hay là bất công với những người khác. Và có như thế Allah Subhanahu wa ta'ala mới rộng lòng thương của Ngài và ban rahmat của Ngài xuống cho chúng ta. Chính chúng ta nghe khi nãy là cái việc mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho mưa xuống chậm hoặc là ban cho mưa xuống ít, nguyên nhân là do con người chúng ta đã làm tội lỗi nên Allah Subhanahu wa ta'ala đã cái gì, cấm cản đi cái rahmat của Ngài từ trên trời không cho xuống dưới đất chúng ta. Và cái bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong Quran: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Nếu như dân cư của một xóm làng nào đó họ hết lòng tin tưởng và kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala, là ta đã ban xuống cho họ barakat, hồng phúc từ trên trời xuống và từ dưới đi lên, và ta cho họ gì nhiều hơn như thế nữa. Nhưng tiếc thay họ đã là những người phủ nhận đi đức tin,
Và một khi đã họ phủ nhận đức tin thì ta đã lấy đi trừng trị họ về cái tội mà họ đã phạm. Thì chúng ta hãy biết rằng trong tập thể chúng ta hãy luôn nhắc vấn đề này đối với tập thể chúng ta. Thường xuyên nói với họ rằng là những người làm tội lỗi hãy giảm đi cái tội lỗi của mình. Tại vì cộng đồng chúng ta gặp phải những cái khó khăn, những cái vấn đề vướng mắc là do tội lỗi của cộng đồng chúng ta làm ra. Giống như Allah Ta'ala phán nêu như tất cả mọi người đều tin Allah và sợ Allah, là Allah sẽ ban barakat xuống cho cả xóm làng đó. Còn khi cả xóm làng đó lại bất tin Allah thì hãy biết rằng Allah sẽ trừng trị họ cho dù trong họ vẫn còn người tốt. Một khi là cái tội lỗi nó nhiều hơn cái số người làm ân phước thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ không bao giờ để cho nhóm người đó tiếp tục nữa. Giống như những cái xóm làng trước chúng ta đã thấy và Allah Ta'ala đã trừng trị, giống như ở bên Indonesia và ở các khu vực khác xung quanh đó ở trong trận bão tsunami. Thì thấy rằng là khu vực Islam chúng ta rõ ràng đó là khu vực Islam chứ không phải là khu vực của người Kafir. Nhưng mà khu vực đó cái số lượng làm zina và cái số lượng làm tội lỗi nó lại đông đến nỗi mà làm cho những người hành đạo ngoan đạo trong khu vực đó trở nên lời nói của họ trở nên phù phiếm và họ lại thành những người vô cùng lạ lẫm, giống như họ những người bị bệnh, bị tâm thần hay là bị thần kinh gì đó. Những lời nói của họ trở nên không có ý nghĩa gì, nên Allah Subhanahu wa ta'ala đã trừng trị xóm làng đó. Allah đã hủy diệt hết những dân cư trong khu vực đó. Thì chúng ta hãy thường xuyên nhắc nhở bà con của mình, nhắc nhở những người trong xóm của mình hãy sám hối cho nó nhiều hơn nữa, chứ kẻo không Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ giáng một cái hình phạt xuống cho cộng đồng của chúng ta. Bằng hình phạt của Allah thì có rất nhiều cách để nó trừng trị. Có thể Allah cho mưa bão làm cho gì sập nhà sập cửa, hoặc Allah cho giông gió làm cho hư nhà hư cửa, hoặc là Allah sẽ cho mùa màng thất bát làm cho cả xóm làng đó không có mùa màng, hoặc là Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ cho những cái cơn bệnh kêu là bệnh dịch đó, làm cho xóm làng đó cho nên gì khó khăn và cực khổ hơn khi đối diện những cái căn bệnh đó. Thì Allah Ta'ala có rất nhiều cách để mà Allah trừng trị nhóm người nào đó bất tuân Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì chúng ta cần phải biết vấn đề này để mà nhắc nhở bà con của chúng ta. Còn cái việc mà đến với hành lễ Salat thì cũng tương tự như cái hành lễ Salat ít, đó là chúng ta hãy đến bằng sự sạch sẽ nhưng là không có sự dầu thơm, cũng không mà mặc quần áo quá sặc sỡ hay là quá đẹp giống như hành lễ Salat ít. Tại vì chúng ta đến đây là chúng ta cầu xin cái lòng cứu rỗi và thương xót của Allah Subhanahu wa ta'ala, nên chúng ta cần phải đến bằng sự khiêm tốn và hạ mình, và hãy kính cẩn trong lời đi và lời nói, không có nói chuyện lô la hay nói chuyện ôm sòm hay là cười giỡn đùa vui. Đó là những cái hình thức không nên khi chúng ta đến tham gia Salat cầu mưa như thế. Và giống như ông Ibn Abbas radhiyallahu anhu mà ông ta đã nói, lúc Rasul sallallahu alaihi wasallam đến Salat cầu mưa với bộ dạng khúm núm khiêm nhường và kính cẩn trước Allah Subhanahu wa ta'ala, đó là hành động của Nabi. Thì chúng ta hãy chú ý. Chủ đề thứ năm đó là về cái bài khutbah. Thì imam khuyến khích imam nên đọc bài khutbah cầu mưa một phần duy nhất, chứ không phải nó hai phần giống như những cái bài khutbah thứ sáu hay là Salat của ngày Eid, mà chỉ nói một phần thôi. Thì hãy nói những điều là liên quan đến vấn đề tội lỗi, kêu mọi người hãy sám hối và hãy bố thí và hãy quay về với Allah Subhanahu wa ta'ala. Để có như thế, mong rằng Allah Ta'ala sẽ cứu rỗi và ban mưa xuống cho chúng ta. Và hãy trong khoảng thời gian đọc khutbah imam hãy nên cầu xin bằng những cái lời cầu xin mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dạy cầu mưa, điển hình như là câu Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, chúng ta nói thường xuyên và nhiều lần về cái câu dua đó. Hoặc là chúng ta cầu dua bằng cái câu kinh mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dạy, Allahumma antallahu la ilaha illa ant, antal ghani wa nahnu fuqara, anzin alaina al-ghaytha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Ý nghĩa của cái lời dua này đó là lại Allah, chính Ngài là đấng thượng đế mà không có thượng đế nào đích thực ngoài Ngài. Ngài là đấng giàu có vô bất tận, còn bầy tôi là những người nghèo khổ. Xin Ngài hãy ban mưa xuống cho bầy tôi, xin Ngài hãy biến những hạt mưa đó thành sức mạnh cho bầy tôi, và xin biến bầy tôi làm những người biết ghi ơn qua những cơn mưa mà Ngài đã ban cho đó. Thì vấn đề cầu xin mưa này thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã giơ tay của mình lên rất là cao,
và Nabi khi mà nói bài khutbah, gần kết thúc bài khutbah đó, thì Nabi xây mặt lại, tức là mẹ Nabi xây cái lưng đưa về những người sahaba ở phía sau, và Nabi hướng mặt về kiếp lại, và Nabi giơ tay lên rất là cao để mà Nabi cầu xin. Thì sahaba nói rằng gì, mọi người thấy luôn cái phần da trắng ở dưới hai bên nách của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì Nabi đã cầu xin rất là nhiều, và Nabi đã xoay cái áo của mình, áo khoác. Ngày hôm đó khuyến khích những người imam đó nên mặc thêm một cái áo khoác lên trên người mình. Và khi cầu xin như thế, chúng ta xoay cái áo lại, tức là đang mặc bề phải, chúng ta xoay lại bề trái, với mục đích, với nghĩa rằng là gì, chúng ta sẽ xoay đổi cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta để được Allah subhanahu wa ta'ala từ cái hạn hán, Allah sẽ cho mưa xuống cho chúng ta. Thì đó là những cái cách hành lễ solat và cái bài khutbah, mà những cái điều mà imam nên làm trong cái sự solat cầu mưa đó. Còn cái chủ đề thứ 6 đó là về sunnah trong solat cầu mưa, thì có những cái điều sunnah khuyến khích. Khuyến khích sau đây, thì cái thứ nhất, khuyến khích dùng các hadith, tức là dùng các lời cầu xin mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã cầu xin, giống như chúng ta nghe điển hình hồi nãy là hai lời cầu xin mà Nabi đã cầu xin đó. Tốt nhất là dùng những lời lẽ đó, chúng ta lặp lại thường xuyên nhiều lần hơn để được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta. Thứ hai là gì, sau đó chúng ta xoay mặt lại, kiếp lại đưa lưng về cho mọi người ở phía bên dưới, và chúng ta xoay ngược cái áo của chúng ta lại, và chúng ta giơ tay lên cầu xin giống như Nabi đã cầu xin. Thì đó là cái khuyến khích đầu tiên. Khuyến khích thứ hai là khuyến khích cả tập thể, dù người lớn hay là người trẻ em, hay là người già hay là phụ nữ, đều đến tham gia solat cầu mưa. Giống như chúng nghe giải thích hồi nãy là số lượng càng đông thì cơ hội mà Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận lời cầu xin của họ càng lớn và càng nhiều. Và khuyến khích thứ ba là đến hành lễ solat bằng cái sự khiêm nhường, khúm núm, lễ độ và nói năng nhỏ nhẹ giữa mọi người nha, chứ không có nói lớn tiếng, trở thành sự vui vẻ. Tại vì cái đó không phải là sự vui vẻ, là chúng ta đang bị trong trạng khó khăn và cần phải sự rahmat của Allah subhanahu wa ta'ala thương xót chúng ta. Nếu chúng ta đến cái sự tự hào, hay chúng ta đến sự mà phát lát, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ khó mà chấp nhận lời cầu xin của chúng ta. Và khuyến khích thứ tư là chúng ta khuyến khích khi mà trời bắt đầu mưa, sau khi chúng ta cầu xin rồi đó, mà khi mà mưa xuống đó, thì chúng ta hãy để cho cơ thể của mình ướt chút xíu. Xin mắt là vì chúng ta nghe rõ nha, khi mà mưa bắt đầu xuống thì là vì đã cho cơ thể mình ướt, tức là bị ra tắm mưa đó, cho ướt một lát thì là vì mới vào. Nó sunnah này, vì nếu mà người nào làm được theo sunnah thì nó càng tốt. Em và chúng ta nói rằng Allahumma sayyi banna fi'a, ý nghĩa là lại Allah, cầu xin ngài cái ban cho con mưa này là con mưa hữu ích đối với bầy tôi, tức là con mưa này sẽ mang lợi nhuận cho chúng ta, chứ không phải là những cơn mưa nó làm cho chúng ta gặp phải những cái khó khăn, giống như những cơn mưa rất là lớn làm cho thành giông bão, thì làm giông bão thì làm cho chúng ta sập nhà hay là mất mùa màng, có sự rất là nguy hiểm cũng từ cơn mưa. Và chúng ta hãy nói thêm nữa là mùa tiết na bị phốc linh lê hi wa rahmati, là hãy nói rằng là gì, mưa được ban xuống là Allah ta'ala ban cho chúng ta bằng cái hồng phúc và cái rahmat của ngài. Thì cái hadith này đó là một phần của các hadith dài của Nabi sallallahu alaihi wasallam được kể như thế này. Và một ngày solat phát trợt, sau khi hành lễ solat phát trợt xong, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam xoay mặt về mọi người. Nabi nói, mọi người có biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala đã thiên khải gì cho ta hay không? Thì mọi người mới nói, chỉ có Allah và Rasul mới rõ. Thì Nabi mới nói, Allah subhanahu wa ta'ala đã báo cho ta biết, trong cộng đồng Islam ấy, chỉ vì cơn mưa mà có người đã trở thành người kafir đối với Allah subhanahu wa ta'ala, và có người là những người có niềm tin là kiên định mạnh mẽ hơn trong cái niềm tin của họ. Thì mọi người mà hỏi chứ là như thế nào thưa Nabi, tại sao mày chỉ có một cơn mưa mà trong số người lại có người lại là người kafir, nhưng có người Islam thì lại Islam càng kiên định hơn? Thì Nabi Islam giải thích, những người nào nói mưa là do cái gì sao này xuất hiện, hay là do cái hôm nay là ngày đó là ngày gì đó hay là xuất hiện, tức là chúng ta nêu một cái lý do gì đó, nhờ cái lý do đó mới có mưa, thì đó là người đã tin tưởng vào những cái nguyên nhân đó, phủ nhận đi Allah subhanahu wa ta'ala. Còn những người nào nói mưa là do Allah ta'ala ban xuống bằng cái hồng phúc và cái ân phước của ngài, thì đó là người đã tin tưởng vào ta và đã phủ nhận đi tất cả những lý do khác. Thì nếu như người nào nói rằng mưa hôm nay là tại vì ngài Ngu Lai Chức Nữ đi chẳng hạn, thì chúng ta đã là những người tin tưởng vào cái nguyên nhân bậy bạ đó. Chúng ta đã phủ nhận đi Allah Subhanahu wa Taala làm cho chúng ta thành người kafir chỉ vì cơn mưa mà chúng ta vô tình không biết. Người nào đã tin vào cái điều nguyên nhân nào đó làm cho mưa thì người đó đã tin vào nguyên nhân đó, phủ nhận đi Allah Subhanahu wa Taala. Còn ngược lại, người nào tin vào mưa chỉ có một mình Allah giết ban xuống là do cái ông cái hồng phúc và cái sự rahmat độ lượng của ngài cho, thì người đó đã tin vào Allah và đã phủ nhận hết tất cả mọi lý do khác. Thì chúng ta cần phải kiểm điểm lại cái đức tin của chúng ta, mà mỗi người cần phải thường xuyên thẩm tra nó, thường xuyên phải cập nhật nó mới lại. Và cái khuyến khích thứ năm là khi trường hợp mà mưa nó lớn đó, giống như chúng ta mưa nó xuống quá mạnh, giống như mưa kéo dài và mưa lớn, thì chúng ta nên dua. Em nên dua. Nên dua là gì? Đây trong đây nó có ghi theo cái lời dua là Nabi Sallam dạy khi mà có mưa lớn hay là dông kéo dài thì các ngươi hãy nên dua này, mong rằng Allah Taala sẽ giảm cho đi hoặc là gì cho nó chấm dứt cái cơn mưa đó. Thì Nabi dạy rằng
Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'ala al-akam wad-dirab wa butunin awdiyah wa manabit ash-shajar.
Nabi Sallam dạy là gì? Là Allah xin hãy cho mưa xuống mang lợi ích cho bầy tôi và đừng có gây hại đến bầy tôi, và xin mưa xuống vườn tược, xuống đồng ruộng, xuống đồi núi và xuống những cái thung lũng. Tức là cầu xin mưa có xuống á thì đừng có gây hại đến nhà cửa hay là cái tài sản của chúng ta, và mưa xuống á mong rằng là vì mưa đó nó không đổ lên nhà mạnh mà nó đổ xuống đồng ruộng hay đổ ngoài vườn tược, đổ ngoài thung lũng hay đổ lên sông, không có ảnh hưởng đến sự sống của chúng ta vào ngày mai hay là trong sắp tới. Thì cái đó là cái bài học chúng ta được kết thúc của ngày hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.